Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp. Phần 19. Sau khi thờ Phật uy nghiêm được một năm, khi Ma Thái đang ngồi đã tọa trong một buổi sáng, nàng thấy Tế Tư xách hành trang, đi về hướng xa, bất cứ nơi nào ngài bước đến, đều có ánh quang huy, bóng dáng cao lớn của ông trong vầng sáng làm Ma Thái cảm giác rất thân thương. Nàng nhìn theo bóng dáng ấy dần xa trong ánh sáng lấp lánh, trong lòng Ma Thái dâng lên nỗi niềm khó tả, bất giác rơi lệ. Ma Thái biết, đã đến lúc Tế Tư cần rời xa Ma Thiên Quốc, cần đem ánh sáng rọi chiếu khắp thế gian. Ma Thái nhanh chóng dừng đã tọa, vội vàng chạy về hướng Kim Tháp, nàng thấy Tế Tư, và thấy túi hành lý trên bàn. Ma Thái quỳ trước mặt Tế Tư, ngẩng đầu nhìn Tế Tư, trong lòng dâng lên sự tiếc nuối không nguôi, nhất thời không nói nên lời. Tế Tư đỡ Ma Thái đứng dậy, nói, công chúa, mỗi chúng ta đều mang theo sứ mệnh của mình mà đến, sinh mệnh chúng ta đều có định ước với thiên giới. Xin công chúa hãy dùng tấm lòng rộng lượng và thanh thoát của người tu luyện để đối đãi với việc chia cách và hết thảy mọi thứ trên thế gian, cố gắng giữ vững tâm thái của người tu luyện. Đức Phật đã gieo mầm hạt hoa sen thanh tịnh tại thế gian, qua ngàn năm sau, hạt sen này sẽ từ từ nảy mầm, khai hoa, sẽ tỏa hương khắp thế gian, thiên quốc sẽ vì thế mà sinh cơ bừng bừng rực rỡ, chúng sinh vì sự khai nở của liên hoa mà cũng tái sinh. Hết đời này tới đời khác, chúng ta sẽ lại có được liên hệ bằng những hình tượng khác nhau. Trầm trầm đại thiên, mê lạc nhân thế, nhi nữ thiên quốc, trong khi chìm nổi trong nhân gian, trong nơi u minh, tự sẽ có bàn tay thánh duyên, thiên biến vạn hóa, phá bụi trần tìm lại liên hệ. Công chúa không bị ràng buộc bởi tình duyên thế gian, vườn tiên Phật quốc đợi chờ chào đón vị chủ thanh khiết trở về. Công chúa nhất định phải luôn dùng cái tâm bình thản đối đãi với tất cả mọi việc thế gian. Ma Thái gật đầu, một lần nữa bái chào Tế Tư. Tế Tư lấy ra một bức thư, dặn Ma Thái giao lại cho Ma Lạc, rồi sau đó rời xa Ma Thiên Quốc. Đối với việc ra đi của Tế Tư, trong lòng Ma Thái, mặc dù có sự tiếc nuối, nhưng nàng biết rằng có sự kết nối thâm sâu, có bàn tay vĩ đại vô hình, bản thân đã vô cùng may mắn, trong lòng nàng thầm cầu mong được gặp lại Tế Tư. Trong thư Tế Tư bảo với quốc vương rằng, mình đi du lịch quanh thế giới và sẽ trở về sau vài năm nữa. Trong vòng nửa tháng, sẽ có một Tế Tư trẻ tuổi xuất hiện tại thủ đô, thỉnh mời ngài ấy làm tế tư của Kim Tháp. 10 ngày sau, một vị tế tư gió bụi phong trần đến kinh đô, khi đang chăm chú ngắm Kim Tháp, đã được quốc vương đón tiếp và thỉnh mời làm tế tư của Kim Tháp. 5 tháng cứ lặng lẽ trôi qua, khi Ma Thái lễ Phật, tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Ma Lạc cũng không chủ trì việc nước mà đã giao cho Ma Kỳ. 2 anh em thường ngồi đã tọa thiền định. Khi Ma Thái 53 tuổi, sau một lần bái Phật, biết rằng mình sẽ không còn bao lâu nữa rời xa thế nhân, nàng nhận được thần ý rằng, bởi lẽ các người đã xây dựng Kim Tháp, đã tạo dựng uy đức vĩ đại, Kim Tháp trong thế gian sẽ tồn tại 80 triệu năm, đến mặt Pháp, khi Đại Phật truyền Đại Pháp sẽ nhắc đến tháp này. Vì Kim Tháp được Đại Phật nhắc đến nên phát quang minh, đến lúc đó, những phần ký ức bị phong kín sẽ được khai mở. 2 anh em con sẽ viết ra nguồn gốc nguyên lai của Kim Tháp, bảo cho thế nhân, Kim Tháp là bất diệt. Sự an bài của thần cũng là bất diệt, tất cả huyền cơ đều sẽ tự triển hiện. Ma Thái kể lại ý của thần cho anh trai, không lâu sau thì qua đời. Ngày thứ 3 sau khi Ma Thái qua đời, Ma Lạc nằm mộng gặp Ma Thái. Ma Thái nói, anh trai, trong lòng em cảm thấy bất an, hãy xây dựng cho em một công trình kiến trúc trấn tà, bảo hộ linh hồn em. Trong mộng Ma Lạc thấy một con sư tử uy vũ, có khuôn mặt giống như người. Sau khi tỉnh dậy, ông nghĩ, đây chính là hình tượng của công trình kiến trúc trấn tà bảo hộ rồi. Khi Ma Lạc bái Phật, đã nhận được ý của thần rằng, điêu khắc tháp Ma Ca Lợi Tha, xua đuổi tà ác, bảo vệ sự thiện lương, và cùng tồn tại với Kim Tháp. Ma Lạc dựa theo ấn tượng trong mộng, cho Nhã Liên họa ra hình tượng của công trình kiến trúc trấn thủ này. Đồng thời, tại phía đông Nam Vương Đô, nơi tảng đá xuất hiện, có hình dáng nhô cao, Ma Lạc lệnh cho người khai mở lớp đất đá trên bề mặt khối đá. Những người thợ thủ công phát hiện rằng có khối đá rất lớn bên dưới, họ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy tảng đá này quả thực hiếm có. Ma Lạc, Ma Kỳ dẫn nhóm thợ thủ công tạ ơn thần Phật. Ma Kỳ lệnh cho thợ thủ công toàn quốc nhanh chóng đến kinh đô, ông chọn ra 600 thợ thủ công, để họ điêu khắc tảng đá. Hình tượng của công trình kiến trúc này có thân sư tử, khuôn mặt người, uy phong lẫm lẫm. Tên gọi vào lúc đó là Ma Ca Lợi Tha Tháp, tên gọi đơn ngắn gọn là Ma Lợi Tháp. Tương ứng với hình tượng thần bảo hộ Ma Ca trên thiên thượng của Ma Thiên Quốc, chuyên bảo hộ người thiện lương, đối phó với thần ác, có tác dụng trấn thủ, tránh tà. Khi tượng Ma Ca sắp được điêu khắc, Tế tư Mông Cương quay lại đô thành, dân chúng cả thành đến gặp Mông Cương không ngớt. Mông Cương thường đi lại dưới bức tượng Ma Ca, Nhã Liên nhìn thấy có hào quang sáng chói hiện lên trên bức tượng, thần tiên khắp trời đều đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tế tư Mông Cương. Sau Ma Kỳ, lịch sử Ma Thiên Quốc đã trải qua 15 vị vua. Vị vua cuối cùng là Tịch Thiên. Khi Tịch Thiên được sinh ra, trong miệng ngậm một miếng kim loại nửa vòng tròn, lúc ấy mây đen che khuất mặt trời, cát vàng bay đầy trời, Tế tư cho rằng đây là điềm dữ. Sau khi Tịch Thiên kế vị, ngu đần dốt nát, khoa trương vô độ, vương hậu đã nhiều lần khuyên nhủ đều không được, sau đó tự sát mà chết, Tịch Thiên càng lúc càng phóng đẳng, các tệ nạn xã hội khác nhau từ đó dần dần xuất hiện. Thở ấy có nhiều đồng dao xuất hiện, Mô Mẫu đoan chính, thiên hạ thiện lương, Mô Mẫu mở miệng, thiên hạ đói kém. Mô Mẫu, mẹ của địa cầu, quản cả một phương. Mô Mẫu hiển linh, người phẩm hạnh đoan chính, nhìn thấy được sự uy nghiêm của Mô Mẫu. Người tâm tính tà ác khi thấy Mô Mẫu, bà sẽ há miệng, mầm miệng trông rất xấu, có thể dọa người ta gần chết. Tịch Thiên không giữ vương đạo, đồng dao văng vẳng khắp nơi, nhưng vẫn không biết hối cải, mà ngược lại còn tiếp tục phóng túng, sủng ái các cung nữ, chiếm đoạt vợ của đại thần. Sau mỗi lần say rượu, lại đưa một nữ tử không trinh khiết vào trong kim tháp, đánh đập Tế tư đang ngăn cản. Sau khi vào trong tháp, nghiêng ngả lão đảo, tay chỉ tượng Phật, trong lòng cảm thấy bất an, vội vàng rút lui. Hai ngày sau, tượng của đại Phật to lớn không cánh mà bay, Ma Thiên Quốc một phen hoảng loạn. Tịch Thiên hoài nghi và sợ hãi, mượn rượu để che đậy, sau khi uống say khướt, đi đến kim tháp thứ nhất và nói những lời bẩn cợt với Mô Mẫu. Mô Mẫu phẫn nộ, ngay trong chiều hôm đó động đất xuất hiện, đông nam kinh thành sụp một góc. Tịch Thiên vẫn không hối cải, nửa tháng sau, sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước, một tia sét đánh đứt eo Tịch Thiên, hình dạng trở nên thảm không nỡ nhìn. Ma Thiên Quốc mất đi sự bảo hộ của thần Phật, cuối cùng bị nước khác tiêu diệt. Toàn bộ tượng Phật, tượng thần đều bị di dời khỏi kim tháp. 60 triệu năm trước, lục địa với kim tháp sừng sững bị chìm xuống đáy biển, có vô số vị thần bảo vệ kim tháp, dùng công hình thành nên bức màn ánh sáng, che lấp kim tháp, bảo hộ hơn nữa. 38 triệu năm trước, vị thần ăn bài sự thay đổi của địa hình đã nói, có thể để nó lên trở lại. Vậy là khối đại lục lại trồi lên mặt đất, ổn định trở lại. Lịch sử lại trải qua nhiều lần văn minh như thế. Trong nhiều nền văn minh, kim tháp đã được con người sử dụng nhiều lần. Có nền văn minh thì nó bị làm thành nhà kho, lưu trữ thực phẩm, tiền, vải vóc, súng, rượu. Có một số nền văn minh thì dùng để thờ cúng thần linh, còn có một số thì thả tà linh. Có nền văn minh thì kim tháp bị sử dụng làm nơi chữa bệnh. Trong một lần văn minh khá cao, kim tháp bị người dân sử dụng như là công trình phụ để bắn hỏa tiễn. Còn có nền văn minh thì bị dùng làm nơi đáp của tàu vũ trụ khi quay lại trái đất. Những mục đích sử dụng này đều mang tính phá hoại khá lớn. Khi xây dựng kim tháp, nhờ Phật lực gia trì mà có thể đứng vững, không bị phá hỏng. Tiền sử lưu lại một cái gì đó đều không dễ dàng gì. Những gì có thể lưu lại là nhờ chính thần đã không ngừng bảo hộ chặt chẽ. Chỉ một chút nới lỏng mà đã bị tiêu hủy đến như thế. Những gì có thể lưu lại cũng là có nguyên nhân rất sâu xa. Trong các thời kỳ văn minh khác nhau, có những quốc gia khác nhau xây dựng kim tháp. Vì không có sự gia trì của Phật lực nên không thể lưu lại một cách hoàn chỉnh. Kim tháp lặng lẽ, sừng sững mà trầm mặc, chứng kiến lịch sử, chờ đợi được hé lộ bí mật. Kim tháp trong nền văn minh lần này của chúng ta đã bị pharaoh Ai Cập dùng vào việc xấu, làm thành lăng mộ. Trong kim tháp bị các phù thủy thêm vào các bùa chú độc hại, câu thần chú phát ra loại vật chất màu đen, đây là sự bán bổ kim tháp. Pharaoh dùng kim tháp vào việc xấu, nên bị đánh vào địa ngục sâu và rộng, đã khiến các vị thần thấy mà xót xa. Việc sử dụng kim tháp vào việc xấu cũng khiến cho con người hiểu nhầm mục đích sử dụng của kim tháp. Trong nền văn minh lần này, tháp Ma Ca Lợi Tha đã bị ác ý tạo thêm hình tượng con rắn giữa hai lông mày, sau đó hình tượng rắn đó bị thần sét đánh trúng. Sau khi Napoleon của Pháp tiến vào Ai Cập, trong mộng đã lĩnh ngộ ra được thần ý. Sau khi tỉnh dậy đã lệnh cho người bắn phá chỗ giữa lông mày của tháp Ma Ca Lợi Tha, kỳ thực là xóa đi hơi thở và hình tượng còn sót lại của con rắn đó. Trong suốt cuộc đời của Napoleon, việc mở rộng lãnh thổ, thu thập văn vật và bảo vệ văn hóa là một trong những sứ mệnh của ông. Khi Napoleon ở thượng giới, ông chính là một đồng tử bên cạnh thần hộ pháp Ma Ca, mang theo ước định của thiên giới mà đến. Khi ở Ma Thiên Quốc, ông đã từng là kim nhiên tế tư đời thứ ba của kim tháp. Đi qua chiều dài lịch sử được an bài tỉ mỉ, đi qua những năm tháng dài đằng đẵng, đến thời mặt thế, chúng ta phát hiện ra niềm hy vọng mà chúng ta chờ đợi đã đến. Trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, từ kim tự tháp đã được sử dụng, kim tự tháp có sứ mệnh của nó, là vì chính Pháp mà đến. Kim tự tháp được tái sinh vì được Phật chủ trích dẫn trong Pháp, thiên giới đối ứng với nó phóng ra một ánh sáng rực rỡ. Trong giới tu luyện đều biết nguyên thần bất diệt, nguyên thần trong khi không ngừng chuyển sinh, sẽ mang các bộ y phục khác nhau. Trong nền văn minh nhân loại lần này, 300 thiếu nữ từng tham dự xây dựng kim tháp, đã trở thành nương tử quân trong thời kỳ đầu nhà Đường, phát huy tác dụng trọng yếu. Có 3.000 người khổng lồ đã xây dựng kim tháp và tháp Ma Tha. Họ đóng vai 3.000 quân giáp dưới quyền Việt Vương Câu Tiễn, thông tính nước Ngô, thời kỳ Đại Đường. 3.000 quân lính này lại đóng vai trò đội quân áo giáp đen, dưới sự chỉ huy của Dương Gia Tướng cũng có 3.000 chiến binh. Trong chiến thắng tại Yển Thành của Nhạc Phi vào thời Nam Tống cũng có 3.000 dũng sĩ. Vào cuối thời Thanh, 3.000 quân này cũng đã chiến đấu trong trận phá vỡ đô thành Thiên Kinh của Thái Bình Thiên Quốc, phát huy được tác dụng quan trọng. Trong 5.000 năm văn hiến, tôi đã thấy những hình ảnh hào mại của họ. Trong một tầng thứ nhất định, mà Thiên Quốc đối ứng với cảnh giới trên thiên thượng, 3.000 dũng sĩ này có quan hệ với 3.000 đại thế giới trong vi quan. Ngày nay, tôi dùng thần thông, trí huệ tu luyện xuất ra trong đại pháp, xuyên không gian, thấy được nguồn gốc của kim tháp. Tôi nhớ lại thần ý cuối cùng mà thần truyền cho tôi năm đó, viết lại nguồn gốc của kim tháp. Sau 80 triệu năm đằng đẵng, mang đầy những hứa hẹn trong sinh mệnh, tôi lấy cây viết thần do sư phụ tặng, viết lại những lời giao phó của thần. Trong quá trình viết bài này, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi gặp chính tôi đang mặc trang phục Trung Hoa quỳ trước Đại Phật và hứa đi hứa lại, khi con nhận được Đại Phúc Báo, sẽ không quên những chúng sinh kết duyên với con, nguyện rằng con và những chúng sinh kết duyên cùng con đều được cứu độ, đều được gột rửa trong ánh quang huy của Phật. Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài như vậy, chúng sinh đặt niềm hy vọng tràn đầy vào chúng ta có thể không có được tướng mạo, địa vị và uy nghiêm như năm ấy, nhưng chúng ta có được danh hiệu vĩ đại nhất trong vũ trụ, đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, cho nên chúng ta nhất định phải làm được theo yêu cầu của sư phụ, làm được như sư phụ giảng trong Hồng Ngâm Bốn Cảm Khái. Nhất lộ chánh niệm thần tại thế, mãn tải nhi quy chúng thần nghên. Lời kết, cách đây vài năm, tôi đã xem những bức tranh của triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn và tác phẩm Đại Phật của tác giả Trương Côn Luân. Lúc bấy giờ tác phẩm này gây nên một sự chấn động to lớn đối với tôi, chấn động ấy đã tạo nên nhiều lớp xung kích lên cơ thể tôi. Tôi đã nhìn thấy quang huy rực rỡ trong các lớp xung kích ấy, không ngừng nổ về phía vi quang trong cơ thể tôi. Khi tôi nhìn thấy tên của tác giả, cũng có sự chấn động to lớn như vậy, cảm nhận được sự mãnh liệt của xung kích đó. Lúc đó tôi vẫn không biết, ký ức của tôi đang dần thức tỉnh, những thứ bị phong ấn sắp được đã khai. Trong lịch sử, những người khổng lồ đã xây dựng kim tháp, ngày nay chúng ta đã không còn nhìn thấy những người khổng lồ ấy nữa, nhưng kim tháp và tượng nhân sư mà họ xây dựng thì vẫn còn tồn tại. Trải qua lịch sử lâu dài, và trải qua vô số lần luân hồi, tôi hy vọng bài viết này có thể đánh thức những ký ức bị bụi trần che phủ. Khi tôi nói chuyện về những người khổng lồ với các đồng tu, tôi thấy trong một không gian có nhiều người khổng lồ đứng bên lắng nghe. Khi tôi viết bài đến đoạn cuối và gửi lời chúc phúc tới họ, tôi thấy các vị ấy rơi nước mắt. Khi tôi kể lịch sử lâu dài như vậy, kể về những lời hứa đã hứa, tôi nhìn thấy thần Phật trên thiên thượng cũng đang khóc. Tôi thấy trong các ghi chép cổ xưa trên thiên giới, các vị thần và thế nhân bảo vệ kim tháp đều có công đức. Sư phụ đã giảng về người khổng lồ xây dựng kim tháp trong buổi giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002. Sư phụ nói, tôi vừa vén mở tấm màn che đậy lịch sử nhân loại. Vỗ tay không phải là để giảng lịch sử, bởi vì nhân loại là vì đại pháp mà được tạo nên, mà hình thành. Do đó tôi là trong lúc giảng lịch sử ấy đã giảng pháp cho chư vị. Hết thảy điều đó đều có vấn đề liên quan đến pháp. Rất nhiều sự việc đối với các đệ tử đại pháp mà giảng đều là những điều rất quan trọng. Nhất là những việc mà chư vị đang làm đều có xuyên suốt trong đó trách nhiệm của chư vị đối với đại pháp, trong đó có nhân tố trọng đại và sâu sắc của bản thân đệ tử đại pháp. Mục đích là từ nay trở đi mong rằng chư vị còn thực hiện tốt hơn nữa trong chính pháp. Nhất định phải nỗ lực, nhất định phải làm cho tốt, bởi vì điều chư vị cần là viên mãn tất cả. Chư vị có trách nhiệm, chư vị mang theo sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh mà đến đây. Trong lịch sử đều nói lớn về cứu độ chúng sinh, hỏi ai biết được hàm nghĩa chân chính của cứu độ chúng sinh là gì. Chỉ chư vị mới là thật sự đang cứu độ chúng sinh, chỉ chư vị mới xứng làm sự việc vĩ đại ấy, nhất định chớ để mất cơ hội này. Trong đoạn pháp này, tôi thể ngộ sâu sắc Phật ân hạo đảng của Sư Tôn, lĩnh ngộ được sự khổ tâm bảo hộ cho đệ tử của Sư Tôn trên suốt chặng đường dài. Sư Tôn đã cấp vinh diệu cho đệ tử, triển hiện các thiên cơ cho đệ tử, cho đệ tử tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhớ lại quá trình đặt định lịch sử đó, nhìn ngắm những di tích kiến trúc vĩ đại đó, trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc. Ngày nay, rất nhiều người khổng lồ đã được chuyển sinh làm đệ tử Đại Pháp, được gột rửa trong lòng từ bi hồng đại của Đại Phật, mang đến những tin vui tới những chúng sinh đã kết duyên qua nhiều tầng không gian, nhiều đời nhiều kiếp. Kim tháp cổ xưa, đối ứng với thiên giới, đối ứng với pháp lý, đối ứng với toàn bộ sự vận hành trong hồng quang và vi quang, bao hàm nhiều nội hàm khác như vật chất, kết cấu, tinh thần, đặc tính, cơ chế năm, cũng như mọi thứ vô hình, hữu hình. Kim tháp được giải mật, thần linh mỉm cười, ánh hào quang lại xuất hiện. Vạn cổ cơ duyên, thần Phật suốt đường dẫn dắt, đời đời bảo hộ, cảm tạ năm tháng, ân điển khó quên. Nhất lộ thánh duyên, đến ngày hôm nay, thành kính bái lạy, biết ơn vị chủ sáng tạo ra thế giới và bảo hộ thế giới, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại và thiên giới. Tôi thấy rằng thần Phật luôn đồng tại với chúng ta. Lời tỏ lòng biết ơn của nhân gian, thiên giới có lời như sấm, trong tiếng nói trong trời đất, lời nói đẹp cảm động lòng người nhất là những lời nói tôn kính thần Phật. Hãy trân quý thời khắc đồng tại với thần Phật, hoàn thành sứ mệnh thần thánh thiêng liêng, trong khi nỗ lực tiến về phía trước, không được buông lơi tâm linh vốn đã rơi vào chốn trần thế này. Xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết này. Kết thúc bài viết.